Nam mô A Di Đà Phật. Nói chung ý niệm cuối cùng sẽ định đoạt cảnh giới trong tương lai. Ý niệm cuối cùng định đoạt cảnh giới trong tương lai. Nếu không buông bỏ phân biệt chấp trước thì chướng ngại cho việc vãng sanh tịnh độ. Đúng không chư vị? Thực sự một ý niệm cuối cùng khi xả bỏ báo thân định hình cho cảnh giới tương lai của chư vị. Chính vì vậy mà ban hộ niệm giúp cho cái người ra đi có cái ý niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là ý niệm cuối cùng. Niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là hành động cuối cùng của một cuộc đời này. Vì cái hành động cuối cùng, vì cái ý niệm cuối cùng nó đưa chư vị thắng về Tây Phương Cực Lạc. Tu cả một cuộc đời sau cùng vì cái ngôi chùa dữ quá, ta phải trở về đây mà làm cho ngôi chùa phát triển hơn, thì vì ngôi chùa đó chứ phải ở đây mà giữ ngôi chùa. Mà ta quên rằng cái đạo tràng của Đức Phật A Di Đà trên cõi Tây Phương bao trùm pháp giới lộng lẫy nguy nga, càng triệu tí 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 lần đẹp đẽ hơn ở đây mà chúng ta không chịu đi. Đúng không chư vị? Một đạo tràng tại cõi phàm phu này bằng đất bằng đá mà chúng ta còn thương còn nhớ còn mến như vậy, trong khi cái đạo tràng trên cõi Tây Phương lộng lẫy nguy nga gom tụ toàn là những người đại Bồ Tát chư Phật trên mười phương, người đó chúng ta không về đó hội tụ do chúng ta mê chấp. Đúng là mê chấp, đúng không? Rõ ràng không? Chứ nó tại mình bị sai lầm, không chịu hiểu ra cái vấn đề này, thành ra bị nạn. Tất cả đều cho tâm là như vậy. Một đời tu hành cứ nghĩ là tạo phước, sau cùng tôi muốn tạo phước là tạo nghiệp thiện, theo đường thiện mà đi, trở lại làm người. Tạo đường thiện là đi trở về cảnh Atula. Tạo đường thiện là đi trở về cảnh tiên, cảnh đồ, cảnh trời, cảnh đồ gì đó cũng được. Cũng có hướng phước, nhưng cũng vài chục năm, vài trăm năm gì đó, có thể vài trăm ngàn năm gì đó, được, đúng. Thời gian này đối với cõi Tây Phương vô sanh vô tử là một cái búng ngón tay chứ không mấy cả, đúng không chứ vị? Có hiểu chỗ này không? Vững vàng đi về Tây Phương chưa? Nhất định nha. Bây giờ chúng ta khui ra những cái điểm lỗi khác của người tu hành chúng ta để mà coi cái vướng mắc nào mình có, tự bỏ đi, âm thầm bỏ đi, nói ra người ta mắc cỡ vì không cần nói cũng được. Còn thì cũng cần gì mắc cỡ, mình là phàm phu mà, cho nên làm sai lầm là chuyện thường chứ vị, không có gì ngại ngùng đâu. Bệnh nặng không còn cách nào cứu chữa được nữa, người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cần phải làm gì đây? Cụ thể không? Cụ thể lắm đấy. Là nói thẳng cái lúc làm chung chúng ta đấy, chuẩn bị trước để cho chư vị tới hồn niệm cho mình, giải cho mình nhanh hơn, hướng dẫn cho mình nhanh hơn, phải không bác Đạt? Tức là tất cả những cái này là chúng ta sẽ gặp và bàn luận với những người mà hộ niệm ta bàn cho mình khai thì hướng dẫn là họ nói những lời này đây, nhắm tới những trường này đây. Bây giờ chúng ta lo trước đi để mà chúng ta lúc đó sự bàn tụng nó dễ dàng hơn, hướng dẫn dễ dàng hơn. Khi mà bệnh không còn cứu chữa được thì chúng ta nên làm gì đây? Câu A là không nên buồn, hãy cố gắng vui vẻ mà sống được ngày nào hay ngày đó. Đúng không? Không buồn thì nó nghe ngon ha. Hãy vui vẻ là thấy được quá ha. Nhưng mà thôi tôi hãy vui vẻ, bác vui vẻ đi, sống được ngày nào với ngày đó với con cháu. Chừng này ngày nào đi thì chúng ta đi thôi chứ có gì đâu. Phải không? Có đây, có nhiều lắm đây. Thế gian người ta khuyên như vậy đấy. Mà xin thưa thật, có nhiều người tu mà biết được đi cũng khuyên như vậy đấy. Giữ cái tâm mình an lạc thanh tịnh là được. Tự nhiên mình đi theo những cảnh giới của mình. Cảnh giới của mình là gì? cũng là sáu đường, không đường trên thì cũng đưa dưới, không đường ngang đường vô, cũng là sáu đường thôi, không thoát được, không cách nào thoát được. Tại vì tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian, cửu thiền, cửu định mới vượt được, gọi là vượt ra cảnh giới A-la-hán đó. Không phải đơn giản, không phải đơn giản. Buông xả vạn duyên, quyết tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đây cái lúc mà bệnh nạn các cái đức mà đức ngài Bồ Tát đấy, và lúc ngài đức ngài bác sĩ đấy nói bây giờ không cách nào cứu chữa được đâu, không buồn này, không phiền này, vui vẻ này, rồi cứ thành tâm niệm Phật buông xả thôi, vậy cảm ơn chư vị bao giờ tôi biết thì thôi, tôi ráng tôi niệm Phật tôi vãng sanh, cứ vậy là niệm Phật vãng sanh nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Nên làm như vậy. Hồi giờ ở đây chư vị nào có làm như vậy chưa? Có làm hết như vậy không? Làm hết chưa? Có làm vậy chưa? Nhớ nhanh chóng liên lạc với một ban hộ niệm đến niệm Phật khai thị hướng dẫn để mình thực hiện chính xác đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Ở đây Dậm Trình nhấn mạnh cái câu là liên lạc với một ban hộ niệm. Có nhiều người vì cẩn thận qua liên quan tới 20 ban hộ niệm mà không coi trước coi sau. Ban hộ niệm này từ kia, ban hộ niệm này từ nọ, tôi luôn ban chưa biết chỗ nào. Người nào cũng tới khai thị, người nào cũng tới hướng dẫn hết trơn, người nào cũng tới dẫn dắt riết loạn hết trơn luôn, biết nằm đó, không biết ai tới tới hộ niệm, không biết ai tới dẫn dắt mình đây. Người ta không có theo dõi kỹ. Không phải là biết hộ niệm là biết hướng dẫn đâu. Cái người mà chịu trách nhiệm họ theo dõi mình, họ điện thoại, họ nhắc nhở, họ điều tra trước, điều tra sau. Lắm giống như một vị điều tra viên ấy. Đúng như vậy đấy. Họ biết được cái tâm can của mình, họ biết được cái rắc rối của mình, họ biết được cái hoàn cảnh gia đình của mình, họ biết được mình có mấy đứa cháu là không tin, cái người anh là hiền, người em là giữ người ta là biết rồi. Người ta đã chuẩn bị làm sao gỡ rồi. Chứ đâu phải là đơn giản đâu. Như vậy thì tìm một ban hộ niệm nào mình tin tưởng để cho họ theo dõi. Có phải họ theo dõi để họ làm cái gì sai đâu. Họ theo dõi để họ giúp cho mình gỡ ra cái rối đó. Còn như một người mới lạ tới cũng biết khai thị đó thì tổng quát thôi chứ không cách nào mà khai thị chính xác được. Mà vì quá nhiều cho nên thành ra nó loạn đi. Người nào cũng muốn tới khai thị hướng dẫn ở trên vô tình làm cho mình không biết đường nào đi hết. Gọi là nhiều thầy quá không biết đường nào đi hết. Đi đứng giữa ngã nẻo đường là chịu. Cho nên ở đây chịu nên là liên lạc với một ban hộ niệm. Chúng ta tìm trước đi. Ở đây tôi nghĩ là có ban hộ niệm cho chư vị tìm rồi đó. Tôi tin tưởng mấy vị đó, vị đó. Đúng không chư vị? Đừng nghĩ lên mà nhiều khi an toàn quá cũng kẹt lắm. Không phải đơn giản đâu. Thật sự. Thành tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, khấn cầu Ngài từ bi cứu độ tật bệnh. Tật bệnh sẽ tiêu trừ, tiêu tai giải nạn. Đúng hay sai? Pháp niệm Quán Thế Âm tiêu tai giải nạn có đúng. Nhưng mà chư vị đọc rõ trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói hay lắm. Những người mà tật bệnh mà khủng bố, bị ách nạn khủng bố mà thành tâm quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát thì người nào cũng được có thể thoát nạn, thoát cái nạn đó. Chứ không phải thoát nạn đó là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn người nào thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư Đại Bồ Tát tới gia trì chư Phật Bồ, chư Bồ Tát tới gia trì 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho chư vị, yểm trợ cho chư vị để chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và những ách nạn đó không đến với chư vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói. Nhưng mà mình quy mạng lễ A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mình được các ngài đó giúp cho mình khỏi nạn hay hơn chứ. Đúng không? Chính trong kinh nó có nhiều kinh điển, chính Đức Quán Thế Âm dạy rằng là người nào thành tâm niệm A-di-đà Phật, danh hiệu của Đức A-di-đà Phật, thì cái chân tâm tự tánh của người đó từng phần khai mở mà người đó không hay biết. Ngài nói niệm Phật là pháp môn đệ nhất, chúng sanh trong thời mạt pháp này phải cố gắng niệm Phật trở về Tây Phương. Chính Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy như vậy trong kinh niệm Phật Ba La Mật nhiều lắm, rõ ràng. Trong kinh Thập Vãng, trong kinh Thập Vãng Sanh, chính Đức Thích Ca nói rằng người nào thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì có 25 vị Bồ Tát như Quán Thế Âm tới âm thầm gia trì cho chư vị. Mình như vậy người niệm Phật 25 vị Bồ Tát Quán Thế Âm, 25 ngày chứ không phải một ngày. Chư vị nên nhớ là không phải có một vị Bồ Tát Quán Thế Âm đâu nha. Vô lượng vô biên, tượng trưng cho cái đức tính từ bi, cứu độ chúng sanh tầm thanh cứu độ, không phải một vị đâu. Quán Thế Âm là cái tượng trưng cho cái đức tu của chúng ta, đức tu của Ngài. Những người nào sử dụng cái đức tu đó mà đi giúp chúng sanh, đi cứu độ chúng sanh gọi là Quán Thế Bồ Tát. Cái đó nó cao quá thì chúng ta không nói ở đây, thì chúng ta cứ lấy hình tượng của Ngài vậy là được rồi, đủ rồi. Như vậy thì chúng ta nói cứ lúc mà bệnh đó cứ Nam Mô Quán Thế Bồ Tát tới cứu chúng con, thì Ngài nói kêu ta cứu tới làm sao con vẫn sanh, tại sao không niệm A Di Đà Phật ta tới thì gia trì cho con khỏi nạn luôn, đi về Tây Phương luôn, mà cái nạn thì con cứ chấp nhận luôn đi, tại nãy mình nói tự tại trước mình khổ rồi, mình đã giải quyết rồi, đúng như vậy. Ngài giúp cho mình tự tại trước cái bệnh khổ đó là giúp cho mình khỏi nạn đó chứ, có gì đâu, phải không? Nhưng mà tự mình phải tự tại trước chứ, chấp nhận đi chứ. Mình còn mừng nữa tại sao? Chính nhờ cái nạn này mà mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Biến khổ thành vui, biến nạn thành phước, biến phiền não thành bồ đề. Phải không sư cô? Mình thực hiện cho chính xác chứ, thực đúng chứ. Rõ ràng Phật dạy là có cách để mình thực hiện đó, tại mình không biết. Thành ra mình cứ mình lẩn quẩn trong cái đó thôi. Phiền não thành bồ đề, đúng. Mình làm phàm phu mà mình thực hiện những cái âm thầm vô tình niệm câu A Di Đà Phật là thực hiện công hạnh của một vị đại Bồ Tát mà không hay. Còn người ta không biết, cứ phiền não là bồ đề, chúi người ta ra giữa chợ mà tu đi, chúi sai lầm, ta vô chỗ người ta phiền não nhiều hơn, ta bị đọa lạc mất. Phàm phu gặp phiền não là phiền não, nhưng mình dạy cho họ niệm Phật đi về Tây Phương thì cái phiền não đó là giúp chúng ta giải nghiệp đó con. Đó là mình giúp cho ta chuyển đi, tự cái người ta chuyển đi, chứ người ta vẫn bị đó chứ. Ta chuyển đi, ta tự động họ giải thoát, có cách chuyển đấy chứ, tại mình không chịu chuyển thôi chứ, phải không? Chứ vậy phải không bạch sư cô? Đúng chứ. Khi gặp bệnh nặng không chữa được thì thôi đừng có thất vọng, còn nước còn tát phải biết lòng tìm phương cứu chữa, đúng không? Sai rồi, tất cả đem những công hạnh tu hành dồi vào cái cục thịt này hết trơn rồi, 3 ngày nữa nó mạng rồi, còn dồi nhóm chi nữa, trốn đi cho rồi, không trốn lại tìm dồi vào đó nữa, uống quá không tốt. Rồi bây giờ như vậy chúng ta biết thêm một số rồi, bây giờ chúng ta thêm nữa. Cho nên ở đây cái tập sách này nó căn bản lắm, nó cụ thể lắm, giải ra từng điểm cho những người nào mà hoàn toàn chưa biết, đọc qua cũng có thể hiểu. Ví dụ như pháp hộ niệm cấm đụng chạm vào thân xác người mới chết ít ra 8 giờ đồng hồ, vì lý do gì đây? Cho nên có nhiều người hỏi tôi, bây giờ cá đen nó trả lời rồi, tại sao chúng ta lại không nên đụng chạm vào thân xác của người bệnh? Xin thưa với chư vị, khi mà hiểu qua cái biết được cái pháp hộ niệm rồi, chính vì cái điểm này mà do nôn nóng vội vã vô cùng, không còn gì mà khiêm nhường nữa, cứ đi đâu cũng nói hộ niệm, đã để chi để mà nói người ta đừng tránh cái chuyện này đi. Rõ ràng là tôi thấy toàn người chết là nhào vô ôm khắp nắm níu kéo giữ dằn đồ tắm đồ rửa tay áo tay quần cột tay cột chân đủ thứ hết trơn, hoàn toàn sai rồi. Từ người thân đưa người thân xuống địa ngục rồi mà họ cứ việc làm, vui vẻ mà làm, thoải mái mà làm, vô tư mà làm. Cho nên khi mà đọc hiểu được cái này, giống nó liền nó gì, kịp thời cứu được người nào hay người đó. Thế còn không thì chết, thế gian này chịu nặng nhiều quá. Người không tu người ta làm cũng được rồi, mà người tu cũng không biết chuyện này. Tại sao vậy? Tại vì người ta khinh thường cái phương pháp hộ niệm quá. Chư tổ thì tuyên dương cái pháp hộ niệm, còn người bình thường chưa phải là tổ mà đã bắt đầu tự mình nghĩ sao làm vậy, đau khổ cho chúng sanh vô cùng. Sau đó đã đưa vào trong cái giới tối tăm rồi, làm sao cứu ra được, dễ gì mà cứu. Tại sao như vậy? Một người tu hành giỏi rồi thì không cần quan ngại lắm, cứ việc tắm rửa cho sạch sẽ để họ đi thoải mái. Đúng hay sai? Hồi nãy nói rồi. Tu hành một đời này, 70-80 năm trong đời này, coi chừng cái phước, cái công đức mình tạo ra chỉ bằng ngón tay út nào thôi. Cái nghiệp nó vẫn còn nặng nề treo trên vai. Chỉ khi nào mà nhật thực sự những người mà coi như là thế nhập vào chân tâm tự tánh ứng hiện rồi. Với các vị mà tu thiền gọi là trực chỉ nhân tâm gì đó, gì đó, trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, người ta mới có thể tự tại thoải mái, muốn đi lúc nào đi, muốn ngỡ lúc nào, muốn làm lúc nào. Còn không thì vẫn chịu ách nạn công nghiệp chướng chi phối. Những người niệm Phật đưa tới chỗ lý nhất tâm bất loạn rồi mới thoát được cái nạn nghiệp. Không dễ gì đâu, không dễ đâu, không dễ gì đâu. Sự nhất tâm bất loạn cũng cần phải cẩn thận, tại vì nghiệp chướng cũng chưa phải là vượt đâu. Làm sao chúng ta làm được? Không phải dễ đâu. Đừng có nghĩ là một vài phút an khang nào đó chúng ta đã có nhất tâm bất loạn. Không phải. Đừng có nghĩ rằng kinh A-di-đà nói từ một ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn là có người nào nhất tâm bất loạn. Không phải. Cái nhất tâm bất loạn đó là người tin tưởng quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật phóng quang gia trì cho họ, giúp tâm một đường mà đi, gọi là nhất tâm hệ niệm. Truy nguyên ra là trong kinh Đức Thích Ca nói là nhất tâm hệ niệm từ một ngày đến 7 ngày. Tầm một ngày đến 7 ngày họ cứ nhất tâm một niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, không có niệm cái gì khác, niệm liên tục. Chính những người hộ niệm dạy khuyến tấn nâng đỡ cho những người đang niệm đó quyết tâm tranh thủ từng giây phút một để niệm câu A Di Đà Phật, là dạy cho nhất tâm hệ niệm, là một lòng niệm Phật liên tục, ứng dụng đúng kinh điển đàng hoàng. Ngài Huyền Trang đã dịch ra cái kinh A Di Đà, ngài nói nhất tâm hệ niệm. Nhất tâm hệ niệm rất hợp, rất đúng với những lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Bi Quốc. Nhất hướng là một đường mà đi, nhất tâm, nhất hướng là giống nhau. Chuyên nhất cầu A Di Đà Phật mà niệm. Chư vị phải nhớ. Cho nên thành ra chúng ta nghiên cứu kinh điển, nhờ các chư tổ người ta vạch ra tới chỉ trên đường cho mình, thì mình bây giờ mình bắt đầu mình nói cho rõ rệt, đừng nên nói mập mờ làm cho người ta hiểu lầm. Nên là nhất một ngày đến 7 ngày nhất tâm bất loạn mới được phản sanh. Chứ là những người nào không nhất tâm bất loạn thì không được phản sanh. Nếu mà nhất tâm bất loạn không được phản sanh thì Phật nói là người nào mà niệm 10 niệm mà nhất tâm bất loạn đi, ở thế gian này làm gì có người đó. Nhưng mà nên cái pháp môn phải không, độ phàm cũng độ mà thánh cũng độ, làm sao độ phàm được đây? Hiểu không chư vị? Mình hiểu ra mình giải ra biết liền. Phàm thánh tề thâu, làm sao mà một cái người phàm mà niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 niệm lại được nhất tâm bất loạn? Đâu có chuyện đó. Cho nên chúng ta giảng phải giảng cho đúng, giảng cho rõ chính xác. Cho nên giờ khi mà biết rồi, giờ nói cho đúng, nói cho rõ, nói cho căn kẽ, nhắc đi nhắc lại nữa để cho người ta làm cho đúng, hiểu cho thọ rật, thật là thấu lý để mà họ vận tranh. Chứ còn mình mập mờ là chết. Có nhiều người thiệt ra nói thật đúng, là người ta giảng dữ lắm, giảng nhiều lắm mà ta giảng không đúng, ta giảng sai. Rồi khi mà đi vào trong những cái chương sau, nếu mà gặp trường hợp đó chúng ta sẽ khai thác là nói thẳng thắn ra là người ta giảng sai kinh Phật, ta giảng không đúng, làm cho chúng ta mê mờ, đoạn mất con đường vãng sanh của họ. Quang quân. Thời gian này, thần thức có thể chưa rời khỏi xác, nếu đụng đến làm cho họ rất đau đớn, dễ sinh ra sân nộ mà bị đọa lạc. Đúng không chư vị? Đây là nguyên nhân tại sao Phật cấm, chư tổ cấm không được đụng chạm vào thân xác người chết quá sớm. Thế mà hàng bao nhiêu thế kỷ qua, người ta chết thì nhào vào tắm rửa thay áo thay quần, rồi có nhiều người thì thôi môi rồi bộ đồng liền đi chôn đi để cho ướp xác cho nó tốt, để làm lễ này làm lễ nọ. Tất cả những hình thức thế gian này không giải quyết được vấn đề thoát nạn cho chính cái linh hồn của người chết, mà làm cho bị đọa lạc nhiều hơn. Chứ vì có đồng ý chỗ đó đó, khi ta biết rồi chúng ta mới Phật dạy rõ ràng là từ cái thân tiền ấm này chuyển qua cái thân trung ấm, từ cái thân trung ấm chuyển từ cái thân hậu ấm. Chư vị đọc những cái đó mới hiểu tại sao những người tại sao ở trong thân trung ấm, tại vì nghiệp ác nghiệp thiện chen nhau chưa ai phân biệt được. Vì người ta không có đầu thai chuyển thế, cho nên là ở trong cái thân trung ấm là giữa cái thời gian chết rồi và thời gian chuyển qua cái thân khác. Người ta sống trong cái thân ấm bằng cái gì? Bằng chính cái A lại gia thức, chính cái linh hồn của họ. Trong khi mà bắt đầu chuyển từ cái thân tiền ấm này, là cái cục thịt này chuyển qua cái thân trung ấm, họ có những cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân queo hết rồi, queo queo hết rồi, đã chết hết rồi. Mà còn có một cái thức gọi là thức A lại gia, chính là cái linh hồn của họ, nó cũng bám vào trong cái thân xác đó. Một cái bào thai khi mà từ cái bào thai mà bắt đầu mà nở ra, cái thân gọi là cái A lại gia thức nó đến trước, nó đến trước, nó chiếm ngự trước, chưa có mắt tai mũi lưỡi gì cả, từ 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 nó lội lần ra, đúng không? Nó sinh ra. Nhưng mà khi chết rồi, những cái kia bắt đầu nó chết trước, còn cái đó nó bám lại, tại tôi đi trước mà, tôi giành trước mà, đúng không? Tôi giữ trước mà. Nó bám lại lâu hay mau tùy theo. Những người mà tu dối, phước đức nhiều, tâm họ thanh tịnh, có thể nó bám lại một vài giây, bám lại một vài giờ tùy, rồi bắt đầu nó khởi đi chỗ khác. Những người mà tu thập thiện, những người làm phước làm đức quá lớn, khi chưa chết xong, chưa tiên biết là đó có một vị mà tu thiện tu phước đó là được hưởng về cảnh trời, các ngài đem tàn phan báo cái tới rước đi về cảnh trời mất, cũng không còn thân trung ấm nữa, đi liền, nhiều khi có hương thơm nữa, tốt lắm. Tưởng là thành đạo không, họ thành đạo thiên thì có, họ đi về cảnh giới trời đó, nhiều lắm, đúng như vậy, chứ không phải họ vãng sanh về Tây Phương thành đạo. Đối với Phật giáo chúng ta, đi về một cảnh trời không phải là thành đạo, là có sự thành tựu hưởng phước, phước đó vẫn là phước hữu lậu, lâu năm, vài trăm ngàn năm được có, cũng như đi về bên cung trời đấu suốt với ngài Di Lặc thì ở đó mà sống có thể tới 300-400 triệu năm, chẳng phải đơn giản đâu chư vị, có nửa tỷ năm vậy đó. Tại vì thọ mạng đấy nó dài mà, thọ mạng ở đây mình 70-80 năm, 80-90 năm là queo rồi, ở đó nó dài, nhưng mà vẫn là cảnh trời dục giới. Lên trên thêm một chút nữa, lên đến cái cảnh trời mà phi hóa tự tại á, một ngày trên đó 800 năm dưới này, chư vị đừng tưởng. Lên cái đầu tha hóa tự tại thiên vương, một ngày trên đó 1600 năm dưới này, chư vị đừng có khinh thường, một ngày thôi đấy. Mà vẫn là ở trong dục giới chứ không có gì đâu cả. Trước sau năm tới à? Mình thì không ngon đâu. Đi về trên vương vô lượng kiếp sướng hơn chứ. Còn lên cánh trời sắc giới lại càng vi diệu nữa. Đâu có ai đâu, đâu có phải là thành đạo đâu, vẫn là ở trong tam giới này. Tại lý do tại sao không đụng chạm vào thân xác, những trường hợp đặc biệt như chết giữa đường, chết trong nhà vệ sinh thì đành phải chuyển thân họ đến chỗ an toàn để hồi niệm, nhưng phải rất nhẹ nhàng và cần lên tiếng xin lỗi, báo cáo, hướng dẫn khai thị cho người chết biết. Điều này chúng ta đành phải làm. Chứ ví dụ như chết giữa đường mà để đó xe nó kẹt làm sao? Đúng không chứ vậy? Mình không chuyển thì cái rác đó nó cũng kéo đi, đúng không? Những chuyện đó là bất đắc dĩ. Còn ngoài ra chư vị để nhớ là cái A lại giải thức vẫn bám trụ vào cái thân đó. Người tu giỏi nó bám trụ ít, người tu giỏi nghiệp chướng nặng nó bám nhiều, người sợ ham sống sợ chết nó bám tới 12 tiếng hồ nhiều chưa ra nữa. Cho những người mà sợ chết thường thường cái A lại giải thức bám trụ vào cái thân đó lâu lắm. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, cho nên hồi nãy mới nói là đừng sợ chết là như vậy. Đến lúc đó chúng ta niệm Phật đi về Tây Phương luôn, tại vì chết chúng ta mừng quá rồi, liền được cái cục thân này rồi, đúng không? Ta về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu được như vậy chúng ta mới hiểu rằng là những người mà hồ mà được niệm Phật trong đời này, suy cho cùng ra chư vị có thiện căn phước đức lớn lắm mới giải ra ách nạn này. Mà còn may mắn nữa chư vị hiểu được cái phương pháp hộ niệm, tại vì đâu ngờ Hồi trước mình tưởng hộ niệm là tới cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là được. Không ngờ A-di-đà-phật của ban hộ niệm trao truyền cho chư vị là cả một cái lịch trình mà chư vị phải phấn đấu, cả một cái công đoạn mà chư vị phải làm, cả những cái gì ưu phải làm, quyết phải bỏ. Rõ ràng là một pháp tu cụ thể vô cùng để chúng ta giải nạn, chứ không phải tao niệm mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là chúng ta vãng sanh. Đúng không chư vị? Cho nên phải học tập, phải hiểu, hiểu để biết, biết để làm, làm để tự mình giải ách nạn cho chính mình, chứ không phải là chờ cái ban hộ niệm, chờ những lúc quay quéo được viện độ cái kêu ban hộ niệm tới. Không ai có thể cứu mình được cả. Cho nên thường thường như ông nói là phải lo trước, chứ không phải để cho lúc mà mê mang bất tỉnh rồi rắp sửa lúc lâm chung, rắp sửa bị quéo quéo, bị râu quéo râu đồ mới kêu ban hộ niệm tới. Không ai có giải quyết cho mình được đâu. Có nhiều người nói, mẹ tôi bây giờ đã chết rồi, xin ban hộ niệm tới hộ niệm, ai mà có thể hộ niệm được đây. Mẹ tôi mê man bất tỉnh trong bệnh viện, bác sĩ nói chắc một ngày hai ngày chết, tới hộ niệm làm sao mà còn hộ niệm được nữa. Kẹt quá tới gieo duyên là được, chứ làm sao mà cứu được nữa. Cho nên mình tu mình phải lo từ bây giờ, chứ cứ nằm đó chờ cho đời đến lúc mà nạn rồi thì sao. Tôi có một ông bạn, ông cũng biết niệm Phật mà niệm mấy năm nay, đùng một cái mổ xẻ luôn tùng bèn. Lúc mà mổ xẻ hai ba ngày mê man bất tỉnh, khi mà kể lại toàn là cánh giới địa ngục không tôi. Dễ sợ không? Tôi nói đây là một dịp may. Biết được như vậy là dịp may. Tính lại là dịp may. Đây là một, nhiều khi một Bồ Tát giả lò chăng? Không biết, tôi không biết. Hiểu được như vậy là chuẩn bị trước. Chứ để mê man bất tỉnh rồi, cứ chung vào đó rồi, người ta tới là khai thị, khai làm sao khai thị với được cái cục thịt. Còn cái thần thức mình đã chui vào đó rồi. Hiểu không chư vị? Nhớ chưa kỹ. Không đâu bây giờ. Người nào tu hành giỏi rồi thì không cần quan ngại lắm, cứ việc tắm rửa cho sạch sẽ, rồi làm lễ cho nhiều, người đó thoát nạn. Thoát không? Không biết, tôi không biết chứ khó lắm. Tôi thấy nhìn cái này tôi thấy khó lắm đấy. Hình thức thế gian chúng ta cần làm, cũng cần tạo phước cho họ, đúng, tạo chút phước nào đó. Còn nói tôi đi, phải tự người đó sáng suốt mà đi. Nếu tránh đụng chạm đến 12 giờ sau khi tắt thở thì tốt hơn, an toàn hơn. Đúng không chưa vậy? Tuy nhiên những người đi hộ niệm, giờ ông cũng xin khuyên thêm như thế này. Sau 12 tiếng đồng hồ chúng ta khai thị rồi, bắt đầu mới thăm cái thân, mà thấy giờ cái chân tới còn ấm ấm, giờ cái bụng tới còn ấm ấm, thì xin chư vị mau mau ngưng lại liền. Báo cáo gia đình, xin thưa với chư vị là chúng tôi đã nỗ lực, đã gắng hết sức rồi, nhưng mà tại sao tôi thấy cái thân này còn ấm nhiều chỗ, thì nó có bị trở ngại rồi. Thôi xin là ngừng cái chuyện mà tắm rửa lại, thay quần áo lại, để chúng tôi hộ niệm thêm 4 tiếng nữa, 8 tiếng nữa, chúng tôi tận sức để mà cứu. Tại vì trên nguyên tắc cái thân nó còn ấm, tức là thần thức còn ngự trong đó. A lại gia thức, nó có chặt với cái nhiệt độ, nó có chặt với cái sức nóng. Nó còn ở chỗ nào, sức nóng nó còn ở chỗ đó. Cho nên thường thường thí dụ khi mà tất toàn thân còn lạnh mà trên đầu còn ấm, tức là thần thức đã đi vượt qua tất cả những ách nạn như này, đi về trên kính đầu. Đây là cảnh giới rất tốt của họ. Nhưng mà còn ấm, chúng ta còn ấm, đây là một sự cảm ứng rất tốt. Nhưng xin thưa với chư vị, để mà cẩn thận hơn, xin để cho chúng ta thành tâm niệm Phật thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, để cho vị Bồ Tát này an nhiên vững vàng đi về Tây Phương. Chúng ta phải tạo cái cơ hội an toàn nhất cho người ra đi, không được sợ ý. Khi mà nói tới cái chuyện mà hộ niệm sơ xuất rồi, thì ông sẽ nói rất 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 nhiều cái chuyện này cho chư vị. Thì thôi bây giờ đến đây là đã hết giờ rồi, chúng ta tạm ngưng để chiều này nói tiếp. Và như vậy rõ ràng là khi đi sâu vào từng cái trang này, chúng ta sẽ đi sâu vào cái kỹ thuật, cái mưu mẹo, nói cho nó ngon, mưu mẹo đi, cái thủ đoạn để chúng ta cứu nhau. Chứ còn chư vị cứ nghe sơ sơ qua một ngày là hết, không hết đâu. Báo lắm 10 ngày này chúng tôi không cách nào nói hết cuốn sách này được. Mong chư vị cố gắng ráng lên nha, ráng lên để mà chúng ta khui ra những lỗi lầm để cứu nhau. chứ không khui ra, cứ tiếp tục như vậy cũng khó đấy, khó lắm đấy. Mà biết rồi con gái đơn giản lắm, cũng giống như cái bà bán bánh ú. Lâu lâu nhắc bà bánh ú, cách đây cả 10 năm rồi tiểu ông cũng muốn khui cái bà này mà không dám khui, lặng lẽ không dám khui, tại khui động chạm tới bà không dám khui. Bà mừng cũng động mà bà buồn cũng động, không dám khui mà cứ nói là bà bán bánh ú. Nhiều bà bán bánh ú ở đâu có biết bà nào, nhưng mà bà đó bà đã vãng sanh rồi, bây giờ khui ra thiệt rồi. Thấy không chứ vị, mình chỉ được quyền tuyên dương những người đã thành tựu, còn người ta chưa thành tựu không được quyền tuyên dương. Đây là cái nguyên tắc của Phật môn. Nhiều người không hiểu chuyện này, mong chư vị hiểu như vậy. Cho nên khi giảm tuyên dương tức là đã có thành tựu rồi mới tuyên dương, còn không thì âm thầm thì không dám tuyên dương, để nuôi dưỡng cái đức hạnh của họ, để trên khí khỏi bị thối chuyển. Thì cô có đồng ý với con không? Dạ, thực sự là như vậy. A Di Đà Phật. Thôi tới giờ rồi thì chúng ta nghỉ nha.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.